Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm 25 tháng 5 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về chương trình viếng thăm Ba Lan của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Vinh Vatican, văn phòng Tòa Thánh thông báo hôm ngày 13 tháng 5 rằng Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ dành 26 giờ đồng hồ để chủ tọa buổi Đại hội Thế giới dành cho các gia đình lần thứ 5 tại Tây Ban Nha vào hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 7 sắp tới. Văn phòng Tòa Thánh đặc trách về gia đình cũng cho biết thêm là đại hội năm nay bắt đầu từ mùng 1 cho đến hết ngày mùng 9 tháng 7 tại thành phố Valencia, Tây Ban Nha. Theo chương trình, Đức Giáo Hoàng sẽ có mặt tại Valencia vào lúc 11 giờ 30 phút sáng ngày mùng 8 tháng 7, và Ngài sẽ lên đường trở về lại Roma ngay sau thánh lễ đại trào chấm dứt đại hội vào ngày mùng 9 tháng 7. Được biết, đề tài đã được chọn cho buổi đại hội năm nay là sự thông truyền đức tin trong gia đình. Vào chiều mùng 8 tháng 7, Đức Giáo Hoàng được mời tham dự buổi văn nghệ được tổ chức và trình tấu do một số gia đình được tuyển chọn khắp nơi trên thế giới. Trong thánh lễ đại trào vào ngày mùng 9 tháng 7, cũng là lễ kỷ niệm kim khánh những đôi vợ chồng đạt đến 50 năm lập gia đình, và cũng là cơ hội để họ nhắc lại lời hứa mà họ đã tuyên hứa trong ngày lãnh nhận phép hôn phối. Được biết, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khai mạc buổi Đại hội Thế giới dành cho các gia đình lần đầu tiên tại Vatican vào năm 1994, là năm Liên Hiệp Quốc tuyên bố năm quốc tế của gia đình. Tin Vatican, Hội đồng Giáo Hoàng về Giáo dân cho biết, trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, sẽ có khoảng chừng 200.000 người tham dự một nghi lễ cầu nguyện đặc biệt do Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 chủ sự, và sau đó Ngài sẽ gặp gỡ với các thành viên của các phong trào giáo dân tại Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mời các cộng đồng thuộc các phong trào giáo dân đến Roma, cùng với Ngài tham dự giờ kinh chiều vào ngày mùng 3 tháng 6. Tuy con số người tham dự chưa được xác định, nhưng theo lời của ban tổ chức thì số người tham dự hôm đó tại quảng trường Thánh Phêrô sẽ là rất đông đảo. Ông Guzman, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giáo Hoàng về Giáo dân, cho hay là riêng phong trào Tân Dự Tòng sẽ có đến 80.000 thành viên tham dự. Phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng sẽ có chừng 30.000 người. Phong trào Focolare Tổ Ấm có khoảng 20.000 người. Và Cộng đoàn Thánh Egidio sẽ có chừng 10.000 người. Một số đông các đại diện của các phong trào giáo dân đã tham gia vào việc hoạch định cho biến cố này trong dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và dĩ nhiên đa số người tham gia tổ chức là người Italia, nhưng các người đến dự thì từ khắp nơi trên thế giới. Buổi kinh chiều áp lễ hiện xuống sẽ bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều, và Đức Giáo Hoàng sẽ xuất hiện vào lúc 5 giờ 30 và kéo dài cho đến 8 giờ tối. Được biết, buổi cầu nguyện này được tổ chức nhân dịp hội nghị của các phong trào giáo dân, được tổ chức từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, tại Rocca di Papa, ngoại ô thành Roma. Tin Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Hà Nội dâng thánh lễ cắt băng khánh thành nhà thờ họ Lương Cầu, xứ Trung Lương. Chủ nhật 14 tháng 5, Cộng đoàn Dân Chúa họ Lương Cầu, xứ Trung Lương, nói riêng, và giáo miền Tiêu Hạ nói chung, rất vui mừng được đón Đức Tổng Giám mục về thăm viếng mục vụ dâng thánh lễ tạ ơn, làm phép nhà thờ họ Lương Cầu thuộc giáo xứ Trung Lương. Trong tâm tình cảm mến tri ân, Cộng đoàn Dân Chúa nơi đây hân hoan mừng rỡ chào đón Đức Tổng Giám mục, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý vị đại biểu các xứ họ về hiệp dân thánh lễ. Ánh sáng đức tin được chiếu dọi vào miền đất này từ rất sớm, vì vào năm 1710, Đức cha Louis Nets đã đến Trại Nhồi, tức họ Tiêu Viên thuộc xứ Tiêu Thượng ngày nay, Ngài đã lập nhà chung, nhà tràng ở Tiêu Viên. Ngày 19 tháng 10 năm 1764, Ngài qua đời. Hiện bia mộ của Ngài vẫn còn lưu lại ở Tiêu Viên. Đức giám mục Petrando lên kế vị Ngài, đã nâng họ đồng chuối lên hàng chính sứ, gọi là sứ tiêu thượng ngày nay. Sứ tiêu thượng ngày ấy đã có khoảng 5.000 giáo dân chia làm 24 họ, trong đó có họ trung lương. Năm 1917, đức cha Jean Tro, tức đức cha Đông, đã nâng họ trung lương lên hàng chính sứ, gồm 8 họ lẻ là Trung Bến, Lương Cầu, Thượng Đồng, Mai Động và họ Đại Phu. Họ Khuê Cầu, quê hương của cha Thánh Doan Đạt, Tử Đạo và họ Cửa Giang. Họ Lương Cầu ngày nay có 252 nhân danh và đã đóng góp cho giáo hội 2 linh mục là cha Phêrô Lê Công Khanh và cha Phêrô Vũ Thí Tri. Về địa bàn hành chính, họ Lương Cầu thuộc xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Nơi đây là đồng chiêm trũng, đời sống giáo dân gặp nhiều khó khăn, không thể đóng góp tiền của để xây dựng nhà thờ, phải nhờ vào cố sang, quản hạt thiết kế và cấm hướng. Cha Bút, chính sứ, trao quyền cho cha Hán, phó sứ, trực tiếp thi công điều hành, khởi công xây dựng từ năm 1928. Trong điều kiện kinh phí hạn hẹp, thiếu thốn những vật liệu chắc chắn, lại xây trên nền đất mới. Gần 80 năm qua, nhà thờ đã được tu sửa, nâng cấp nhiều lần, nhưng do sự tàn phá của thiên nhiên và chiến tranh, nên nhà thờ đã bị hư hỏng nghiêm trọng, cần phải xây dựng lại. Được phép của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, lại được chính quyền tỉnh Hà Nam tạo điều kiện giúp đỡ. Ngày 1 tháng 5 năm 2003, họ đạo Lương Cầu đã khởi công xây dựng lại nhà thờ với sự cố gắng của mọi thành viên trong giáo họ trong suốt 3 năm. Lại được sự động viên khuyến khích của Đức Tổng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân trong miền, bà con anh em các tôn giáo bạn về tinh thần cũng như vật chất, đặc biệt là các vị ân nhân đang sống ở hải ngoại, đã hết lòng quyên góp ủng hộ, công trình mau chóng được hoàn thành với chiều dài là 29 thước, rộng 10 thước, cao 11 thước, tháp chuông cao 31 thước. Tình Roma. Mặc dù mối liên hệ ngoại giao giữa Vatican và Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga còn tồn tại những khó khăn nghiêm trọng, nhưng Đức Hồng Y Walter Kaspar vẫn tỏ ra lạc quan về mối liên hệ trong tương lai giữa hai giáo hội. Đức Hồng Y Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Hợp nhất Kitô đưa ra lời nhận định trên đây với tạp chí Gia đình Kitô, một ngày trước khi Đức Tổng Giám mục Kirin của Tòa Thượng Phụ Nga đến Roma để khánh thành nhà thờ chính thống giáo đầu tiên tại thành phố này vào ngày 19 tháng 5. Đức Tổng Giám mục Kirin là nhân vật số 2 của Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow, đặc trách vấn đề ngoại giao. Đức Hồng Y Walter Kaspar có tham dự buổi khánh thành này. Tuyên bố với tập san Gia đình Kitô, Đức Hồng Y Walter Kaspar cho rằng mối liên hệ ngoại giao giữa Vatican và Moscow chắc chắn sẽ phải diễn ra chậm chạp. Đức Hồng Y cho biết thêm như sau. Không thực tế chút nào khi cho rằng mối liên hệ ngoại giao giữa hai bên có thể hàn gắn trong thời gian ngắn, khi mối chia rẽ giữa hai bên đã xảy ra hàng ngàn năm nay. Hiện nay, còn có những dị biệt rất lớn về các vấn đề thần học, giáo luật và giáo hội. Nhưng vấn đề đáng chú ý nhất vẫn là quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, Đức Hồng Y tỏ ra hài lòng về cuộc đối thoại thần học giữa hai giáo hội sẽ được tái nhóm vào tháng 9 tới đây, và vấn đề quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng cũng sẽ được đem ra bàn trong cuộc đối thoại này. Tưởng cũng nên nhắc lại là vào năm 2000, cuộc đối thoại thần học giữa hai giáo hội chính thống Nga và giáo hội công giáo, được tổ chức tại Baltimore, Hoa Kỳ, đã bị tan vỡ khi hai phái đoàn không thể đồng ý với nhau về vấn đề quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng. Tin Hoa Kỳ. Tính cho đến nay, trong số những vị đã tham dự đầy đủ tất cả 4 phiên họp của Công đồng chung Vaticano thứ hai, diễn ra từ năm 1962 đến năm 1965, thì chỉ còn lại 5 vị giám mục còn sống. Đáng lý ra còn 6 vị, nhưng vì sự qua đời của Đức Giám mục Charles Maloney, cựu giám mục phụ tá về hưu của Tổng giáo phận Louisville hôm ngày 30 tháng 4 vừa qua. Lúc đó, ngài hưởng thọ 93 tuổi và trở thành giám mục kể từ năm 1955. Vị giám mục do Đức Cố Giáo hoàng Pio thứ 12 nâng lên hàng giám mục duy nhất còn sót lại hiện nay là chính vị Tổng giám mục về hưu Philip Hanan của Tổng giáo phận New Orleans. Ngài cử hành sinh nhật lần thứ 93 của ngài vào ngày 20 tháng 5 và kỷ niệm 30 năm làm giám mục của ngài vào ngày 28 tháng 8 tới đây. Được biết Đức Cố Giáo hoàng Gioan 23 là người đã triệu tập công đồng chung Vatican thứ hai, nhưng đã qua đời vào năm 1963, tức vào giữa phiên họp đầu tiên và phiên họp thứ nhì của công đồng.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự nói về chương trình viếng thăm Ba Lan của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 do Mai Hương trình bày.
Cách đây một tháng, hay đúng hơn, hôm thứ Tư, ngày 26 tháng 4, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Ba Lan, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 5 này. Đây là chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ hai ngoài Italia của Đức Benedicto thứ 16. Những địa điểm được viếng thăm gồm có thủ đô Warsaw, Đền Thánh Đức Mẹ Đen tại Chisokova, Tổng giáo phận Cracovia, Tổng giáo phận của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, trước khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại Roma, Vadovice, quê hương sinh trưởng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đồi Thánh Giá Canvaria và trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz. Theo chương trình, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 rời Roma đi Warsaw, thủ đô Ba Lan, vào lúc 8 giờ 40 phút sáng thứ Năm ngày 25 tháng 5, qua hãng hàng không Alitalia của Ý. Đến nơi vào lúc 11 giờ trưa, Đức Thánh Cha đọc bài diễn văn đầu tiên trong nghi thức tiếp đón tại phi trường. Sau đó, Ngài đến thăm nhà thờ chính tòa thủ đô Warsaw và gặp gỡ với hàng giáo sĩ Ba Lan. Lúc 17 giờ 45 phút cùng ngày thứ Năm 25 tháng 5, Đức Thánh Cha đến thăm Tổng thống Ba Lan, ông Lech Kaczynski, và kết thúc ngày thứ nhất của chuyến viếng thăm với cuộc gặp gỡ đại kết tại nhà thờ Thiên Chúa Ba Ngôi của anh chị em Tin Lành Luther. Sang ngày thứ Sáu, 26 tháng 5, lúc 9 giờ 30 phút sáng, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cho dân chúng tại quảng trường Pinsuski, thủ đô Warsaw. Ban chiều, lúc 15 giờ 15, Đức Thánh Cha dùng trực thăng đi đến Đền Thánh Đức Mẹ Đen ở Chesnogora, Chesnokova. Tại đây, Đức Thánh Cha gặp các tu sĩ nam nữ và những anh chị em tận hiến, các chúng sinh, những đại diện các phong trào giáo hội và tông đồ. Chiều tối, Đức Thánh Cha đi Cracovia và qua đêm tại tòa giám mục Cracovia, nơi cư ngụ của Đức Hồng Y Karol Wojtyła, tức Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, từ năm 1958 đến năm 1978. Thứ Bảy, ngày 27 tháng 5, Đức Thánh Cha đi thăm Vadovice, quê hương sinh trưởng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Sáng Chủ Nhật, ngày 28 tháng 5, ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cho công chúng tại Cracovia. Và buổi chiều, Ngài đi thăm trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz. Lúc 8 giờ tối Chủ Nhật, 28 tháng 5, Đức Thánh Cha lấy máy bay từ phi trường Balice gần Cracovia để trở về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm tại Ba Lan. Cựu Thủ tướng Israel, ông Shimon Peres, đã nhận định rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz sẽ gây tiếng vang trong dư luận quốc tế về nạn diệt chủng Do Thái trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, và là một sứ điệp cho những ai nghi ngờ về sự hiện hữu của nạn diệt chủng này. Được biết, cựu Thủ tướng Israel, ông Shimon Peres, đã tuyên bố như trên hôm 25 tháng 4 vừa qua, lúc ông đang viếng thăm Ba Lan, để tham dự cuộc tuần hành giữa các trại tập trung Auschwitz và Birkenau, được tổ chức đúng ngày 25 tháng 4, là ngày toàn quốc Israel tưởng niệm cuộc diệt chủng. Người ta ước lượng có khoảng 6 triệu người Do Thái đã bị giết chết trong cuộc diệt chủng nói trên. Tưởng cũng nên biết rằng, ông Shimon Peres đã sinh ra tại Ba Lan. Trước khi đệ nhị thế chiến bùng nổ, ông Shimon Peres lúc đó hãy còn rất nhỏ, đã theo cha mẹ về cư ngụ ở Palestine. Còn những ông bà của Shimon Peres thì ở lại Ba Lan và đã bị giết chết trong trại tập trung Auschwitz. Người ta ước lượng có khoảng 1,5 triệu người Do Thái bị giết chết trong trại tập trung Auschwitz. Theo thống kê mới nhất, dựa theo bộ sách thống kê của Giáo hội Công giáo năm 2004, thì Ba Lan hiện có 38,2 triệu dân, trong số này có 36,8 triệu người Công giáo, tức 95,8% dân số. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan được chia thành 45 giáo phận, với tổng số giáo xứ là 10.114 giáo xứ và 800 trung tâm mục vụ. Về nhân sự phục vụ Giáo hội Công giáo Ba Lan có 133 giám mục, 28.546 linh mục, 24.826 tu sĩ nam nữ, 1.081 giáo dân thành viên của các tu hội đời, 14.418 giáo lý viên, 1.803 tiểu chúng sinh và 6.427 đại chúng sinh. Về cơ sở giáo dục, Giáo hội Công giáo tại Ba Lan làm chủ 1.726 trung tâm huấn luyện giáo dục, từ cấp vườn trẻ đến đại học, với tổng số trẻ em, học sinh, sinh viên được giáo dục tại những trung tâm này lên đến 315.698 em. Trên bệnh viện xã hội, Giáo hội Công giáo tại Ba Lan có 33 nhà thương, 244 trung tâm chữa trị, 267 nhà dành cho người cao niên và tàn tật, 538 cô nhi viện, 1.820 trung tâm tư vấn gia đình và 1.462 trung tâm phục hồi giúp tái hòa nhập xã hội.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Cùng với mẹ Maria cầu xin Chúa Thánh Thần đến trong tâm hồn. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh mẫu La Vang tuần này. Trong khảo luận về lòng tôn kính đích thực, Thánh Louis Maria Grignon de Montfort đã viết như sau. Khi Chúa Thánh Thần, phu quân của Đức Trinh Nữ Maria, nhận ra mẹ trong một tâm hồn nào đó, thì Ngài liền bay vào tâm hồn ấy một cách trọn vẹn. Ngài tự thông ban một cách phong phú cho tâm hồn ấy, cũng như chính hiền thê của Ngài. Một trong những lý do quan trọng tại sao ngày nay Chúa Thánh Thần không làm những điều cả thể trong các tâm hồn, là vì Ngài không còn tìm thấy có sự kết hiệp mật thiết đủ của các tín hữu với hiền thê không thể tách biệt của Ngài, là mẹ Maria. Tôi nói, hiền thê không thể tách biệt là bởi vì tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con đã kết hiệp với mẹ Maria để sinh ra Chúa Giêsu Kitô, thủ lãnh của những người được tuyển chọn, và sinh ra Chúa Giêsu trong những người được tuyển chọn. Thiên Chúa không bao giờ phụ tình mẹ Maria, bởi vì mẹ đã luôn luôn thủy chung và mang lại hoa trái. Với những dòng trên đây, Thánh Louis Maria Grignon de Montfort muốn nhấn mạnh đến mối dây liên kết mầu nhiệm giữa Chúa Thánh Thần và mẹ Maria. Trong tin mừng theo Thánh Matthew, Sứ thần đã giải thích cho Thánh Giuse rằng, thai nhi mẹ đang kêu mang trong lòng là do bởi Chúa Thánh Thần. Chính do những lời này của Thánh Matthew mà mẹ Maria được gọi là hiền thê của Chúa Thánh Thần. Cuộc hôn phối của mẹ Maria với Chúa Thánh Thần là một hiện thực. Mẹ mang nặng trong lòng hoa trái của chính Chúa Thánh Thần đến 9 tháng 10 ngày. Đối với mẹ, cuộc hôn phối của mẹ với Chúa Thánh Thần không phải là chuyện lý thuyết, mà là một cảm nghiệm cụ thể mà mẹ có thể kiểm chứng được mỗi lần mẹ tưởng nhớ lại và suy niệm về những gì đang diễn ra trong trái tim và thân xác mẹ. Mẹ cảm nhận được sự sống của Chúa Thánh Thần qua mỗi một cử động của thai nhi trong lòng mẹ. Mẹ cảm nghiệm được gánh nặng, niềm vui và niềm hy vọng trong chính thân thể của mẹ. Mẹ nhận ra rằng mẹ được nhào nặng bởi Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta đọc lại những gì Thánh Phaolô viết về sự hiện diện và tác động của Chúa Thánh Thần với đôi mắt của mẹ Maria, chúng ta sẽ thấy rằng những ai sinh ra làm những con người mới đều có thể để cho Chúa Thánh Thần cử động và hít thở một cách tự do trong họ. Hoạt động của Chúa Thánh Thần trong chúng ta bị những sức kháng cự và xác thịt cản ngăn, đến độ có những ngày chúng ta nghi ngờ về sức mạnh tái sinh của Ngài trong chúng ta. Chìm ngắm mẹ Maria, chúng ta sẽ thấy được một tạo vật được bàn tay Chúa Cha nhào nặng sẽ trong sạch và tinh tuyền như thế nào. Trong toàn thân mẹ, mẹ cảm nhận được hơi thở sự sống đã biến mẹ thành một con người đang sống bằng sự sống của Chúa Thánh Thần. Cũng chính trong trái tim của mẹ Maria mà chúng ta phải tìm hiểu mầu nhiệm của sự cầu nguyện trong Chúa Thánh Thần. Tất cả những ai cầu nguyện với mẹ Maria, với tràng chuỗi mân côi, hay bất cứ lời kinh thánh mẫu nào khác, cũng đều cảm nhận tức khắc rằng mẹ đưa họ về với Chúa Thánh Thần. Hầu như chúng ta có thể nói được rằng, khẩn cầu mẹ là khẩn cầu chính Chúa Thánh Thần đang hiện diện và sống trong mẹ. Chúng ta hãy đọc lại một số bản văn của Thánh Phaolô về sự cầu nguyện của Chúa Thánh Thần trong chúng ta. Bản văn ý nghĩa nhất là thư gửi giáo đoàn Roma trong hai câu 27 và 28 của đoạn 8. Thánh Phaolô viết như sau. Do Thánh Thần giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và Thiên Chúa, đấng thấu suốt tâm can, biết Thánh Thần muốn nói gì, vì Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Lời trên đây của Thánh Phaolô cho chúng ta thấy được bản chất đích thực của cầu nguyện. Với một công thức hay không cần một lời nào, trong hân hoan hay sầu khổ, chúng ta bỏ ra hàng giờ để được tiếp xúc với Chúa Cha. Và sự tiếp xúc này diễn ra như một kẻ trộm, chớp nhoáng như một luồng sáng. Xét cho cùng, điều quan trọng không phải là chúng ta có gặp gỡ được với Chúa Cha hay không, mà chính là sự kiên trì tìm kiếm của chúng ta. Tất cả những ai chạy đến với mẹ Maria với lời kinh, xin hãy nhớ, đều cảm nghiệm được điều đó. Qua đau khổ thử thách, Thánh Thần không ngừng dẫn đưa họ đến với Chúa Cha mà họ không hay biết. Không có lời cầu nguyện nào phong phú hơn lời cầu nguyện trong đau khổ. Gặp gỡ Chúa qua gian truân thử thách và khổ đau là một bí quyết cao cả và là một ân trọng đại. Chúa xuất hiện như nơi nương tựa, như nguồn ơn cứu thoát, như người cha, như người mẹ ấp ủ chúng ta. Chúng ta có thể nói với Chúa bất cứ điều gì, nhất là những cơn cám dỗ thầm kín và những nỗi đau khổ của chúng ta, bởi vì chúng ta biết rằng Ngài luôn luôn lắng nghe chúng ta. Cầu nguyện vẫn thường được định nghĩa như nâng tâm hồn lên tới Chúa. Thật ra, chúng ta cũng có thể nói rằng cầu nguyện là đi xuống sâu trong tận đáy địa ngục của chúng ta. sợi dây duy nhất nối kết chúng ta với Chúa để chúng ta khỏi rơi vào thất vọng, chính là tiếng kêu cầu cứu của chúng ta. Ai xuống sâu trong nỗi khốn khổ của mình mà vẫn được nâng đỡ bởi lời cầu xin của mình, người đó có thể hy vọng vươn lên tới trái tim của Thiên Chúa Cha. Hình ảnh của một nhà khảo cổ học có thể soi sáng cho chúng ta về thực tại của lời cầu xin ấy. Nhà khảo cổ học luôn kiên trì đào sâu một chỗ và với cùng một dụng cụ. Cũng thế, để có thể đi xuống sâu trong hố thẳm của những khốn khổ của chúng ta cần phải kiên trì cầu nguyện và cầu nguyện cùng với một lời kinh. Kinh lạy Cha của Chúa Giêsu hay tràng chuỗi mân côi dâng kính Mẹ Maria. Đó là khí cụ mà chúng ta không thể rời khỏi tay nếu muốn đi xuống vực sâu của nỗi khốn khổ của chúng ta. Nhiều người tránh né việc cầu nguyện vì họ sợ đi xuống vực thẳm của đau khổ, nhất là họ sợ phải rên la và than khóc. Trong tận đáy thẳm tâm hồn của chúng ta đang tiềm ẩn lời cầu nguyện của Chúa Thánh Thần. Chính trong chiều sâu ấy mà lời của Chúa cần đạt tới để khám phá, để đánh thức, để giải thoát lời cầu nguyện ấy trong chúng ta. Tiếng kêu la và rên xiết của Thánh Thần nằm ở nơi đó. Đó là tiếng kêu của tình yêu không ngừng toát ra từ Chúa Con lên đến Chúa Cha và trong Chúa Thánh Thần. Chính vì đã đón nhận tiếng kêu ấy của tình yêu, mà Mẹ Maria đã có một vai trò quan trọng trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Lời kinh chúng ta liên lỉ dâng lên Mẹ, như Thánh Louis Maria Grignon de Montfort đã xác quyết, luôn luôn đưa chúng ta đến với Chúa Thánh Thần và cho chúng ta cảm nhận được lời cầu nguyện của Người trong tâm hồn chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng một thanh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp thông điệp Thiên Chúa là tình yêu của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đọc xong phần thứ nhất của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Phần thứ nhất này là phần định nghĩa về tình yêu. Phần có tính cách triết lý và thần học, xác định thế nào là tình yêu theo nghĩa Eros và thế nào là tình yêu theo nghĩa Agape. Và Đức Thánh Cha xác nhận rằng chỉ có một tình yêu duy nhất trong tạo vật và trong lịch sử cứu rỗi, chỉ có một tình yêu, đó là tình yêu Thiên Chúa được trao ban cho con người. Giờ đây, bước sang phần thứ hai của thông điệp, Đức Thánh Cha nói về hoạt động bác ái của Hội Thánh như là một cộng đoàn của tình yêu. Đức Thánh Cha nhắc lại lịch sử thi hành đức bác ái trong suốt lịch sử của giáo hội. Trước hết, Đức Thánh Cha nơi số 19 đã nói rằng hoạt động bác ái của Hội Thánh như là cách thể hiện tình yêu thương mang đặc tính Chúa Ba Ngôi. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Thánh Augustino viết, nếu anh thấy tình yêu, anh thấy Ba Ngôi Cực Thánh. Trong những suy tư trên đây, chúng ta đã hướng cái nhìn của chúng ta vào cảnh sườn được khai mở của Đức Giêsu, nhìn vào đấng họ đã đâm thâu. Và qua đó, chúng ta có thể nhận ra kế hoạch của Chúa Cha, đấng vì yêu đã sai con yêu dấu của mình đi vào trần gian để cứu độ nhân loại. Trong cái chết trên thập tự, như Thánh sử Gioan nhấn mạnh, Chúa Giêsu đã trao ban thần khí, khởi đầu cho quà tặng là Chúa Thánh Thần mà người sẽ ban sau khi phục sinh. Như thế, lời hứa về những dòng nước hằng sống được ứng nghiệm. Những dòng nước nhờ việc tuôn đổ Thánh Thần sẽ tuôn chảy từ nội tâm của các tín hữu. Chúa Thánh Thần là sức mạnh bên trong làm hòa nhịp trái tim của họ với trái tim của Chúa Kitô và thúc đẩy họ yêu thương anh chị em mình như chính Chúa Kitô đã yêu họ khi người cúi xuống để rửa chân cho các môn đệ và đặc biệt khi người hiến dâng mạng sống của mình cho tất cả. Thánh Thần cũng là một sức mạnh chuyển đổi trái tim cộng đoàn giáo hội để cộng đoàn trở thành chứng nhân cho tình yêu của Chúa Cha. Đứng muốn làm cho nhân loại trở thành một gia đình duy nhất trong con của người. Mọi hoạt động của hội thánh đều là sự biểu lộ một tình yêu muốn tìm sự thiện toàn vẹn cho con người. Hội thánh nỗ lực phúc âm hóa con người qua lời và các bí tích, một công việc thường rất anh hùng khi thực hiện trong lịch sử, và tìm cách phát triển con người trong những lĩnh vực khác nhau của cuộc sống và sinh hoạt nhân văn. Như thế, tình yêu trở thành việc phục vụ mà hội thánh thực hiện để luôn đáp ứng với những đau khổ và nhu cầu, kể cả những nhu cầu vật chất của con người. Chính trên bình diện này, trên việc phục vụ tình yêu mà tôi muốn dừng lại trong phần 2 của thông điệp. Và số 20, hoạt động bác ái như trách nhiệm của hội thánh. Tình yêu tha nhân bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa. Trước tiên là trách nhiệm của từng người Kitô hữu, nhưng cũng là trách nhiệm của toàn thể cộng đoàn hội thánh. Đó là nghĩa vụ của mọi cấp, từ cộng đoàn địa phương đến giáo hội cùng miền cho đến hội thánh hoàng vũ như một tổng thể. Hội thánh trên phương diện là cộng đoàn phải thực thi bác ái. Để được như vậy, đòi hỏi việc bác ái cũng có tổ chức như tiền đề cho một sự phục vụ chung có trật tự. Trong hội thánh, ngay từ ban đầu, ý thức về trách nhiệm này đã mang đặc tính xây dựng. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Sách Tông Đồ Công Vụ chương 2, câu 44 và 45. Thánh Luca tường thuật cho chúng ta điều này, liên kết với một cách định nghĩa hội thánh. Mà Ngài kể ra vài yếu tố căn bản là sự trung thành với giáo lý của các tông đồ, kiên trì trong sự hiệp thông với việc bẻ bánh và việc cầu nguyện. Yếu tố hiệp thông ở đây không được triển khai thêm, nhưng được cụ thể hóa trong câu trích trên đây. Sự hiệp thông của họ nằm ở chỗ các tín hữu xem tất cả của cải đều là của chung, và giữa họ không có sự phân biệt giàu nghèo. Xem Tông Đồ Công Vụ chương 4 câu 32 đến 37. Hình thức triệt để của việc hiệp thông vật chất không thể giữ được trước sự tăng trưởng của hội thánh, nhưng điều cốt lõi vẫn còn tồn tại. Giữa cộng đoàn các tín hữu không thể có sự nghèo đói. Như việc có người bị từ chối những nhu cầu cần thiết cho một cuộc sống xứng đáng với nhân phẩm. Số 21. Việc tuyển chọn 7 người đàn ông là khởi điểm cho phận vụ phó tế, cho thấy một bước quyết định trong việc tìm kiếm khó khăn những giải pháp để thực hiện nguyên tắc căn bản của hội thánh. Ở đây, nói về sự bất bình đẳng trong việc chăm sóc hàng ngày cho các bà hóa giữa nhóm nói tiếng Ypri và nhóm nói tiếng Hy Lạp trong giáo hội tiên khởi. Các vị tông đồ mang trách nhiệm cầu nguyện và phục vụ lời Chúa. Cảm thấy việc phục vụ bàn ăn là quá tải đối với các ngài. Các ngài quyết định vẫn tiếp tục với phận vụ căn bản của mình và thiết lập một nhóm 7 người đàn ông cho một phận vụ khác cần thiết trong hội thánh. Dù vậy, nhóm này không phải chỉ làm một việc thuần túy kỹ thuật là phân phát. Họ là những người đầy thần khí và khôn ngoan. Điều đó có nghĩa là việc phục vụ xã hội mà họ lãnh nhận là một phận vụ rất cụ thể, nhưng đồng thời cũng là một việc phục vụ thiêng liêng. Và chính vì thế, thừa tác vụ của họ thực sự là một thừa tác vụ thiêng liêng, thực hiện một trách vụ cơ bản của hội thánh, đó là tình yêu tha nhân có tổ chức. Với việc thiết lập nhóm 7 người này, công tác Diakonia việc phục vụ chung có tổ chức của tình yêu tha nhân, từ nay được thiết lập trong cơ cấu nền tảng của chính hội thánh. Số 22. Theo dòng thời gian và với sự bành trướng dần dần của hội thánh, việc thực thi bác ái, công tác bác ái được xác định như một lĩnh vực căn bản cùng với việc ban phát bí tích và việc rao giảng lời Chúa. Việc thực thi bác ái đối với các quá phụ và trẻ mồ côi, với các tù nhân, với các bệnh nhân và người túng thiếu dưới mọi hình thức thuộc về bản chất của hội thánh, cũng y như việc phục vụ bí tích và rao giảng phúc âm. Hội thánh không thể chểnh mảng trong việc thực thi bác ái, cũng như chểnh mảng với bí tích và lời Chúa. Vài mẫu gương cũng đủ cho thấy điều này. Thánh Justino tử đạo khoảng năm 155 đã diễn tả trong bối cảnh cử hành ngày Chủ nhật của các tín hữu, công tác bác ái của họ, công tác này được nối kết với bí tích thánh thể. Những người khá giả ban phát theo khả năng của họ, mỗi người ban phát bao nhiêu tùy ý họ. Giám mục sử dụng lễ vật đó để nâng đỡ các trẻ mồ côi, các bào hóa và những người vì bệnh hoạn hay những lý do khác đang bị túng quẫn, cũng như cho các tù nhân và cho những người ngoại kiều. Đại văn sĩ Kitô giáo Tertulliano khoảng năm 220 kể lại việc chăm sóc của các Kitô hữu đối với những người túng quẫn đủ mọi loại gây ngạc nhiên cho người ngoài. Và khi thánh Ignacio thành Antioquia vào năm 117 gọi giáo hội thành Roma là đứng đầu trong tình yêu agape, thì chắc chắn rằng ngài sử dụng cách nói này để làm nổi bật hoạt động bác ái cụ thể của giáo hội. Chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc thông điệp Thiên Chúa là tình yêu nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế vinh.
Đức Kitô là nguồn mạch đức tin. Có một câu thánh kinh thời danh vì khó giải thích. Ngài đã được phục sinh để chúng ta được công chính hóa. Người ta thường coi đây là một câu kết luận. Người ta bảo việc phục sinh là một bằng chứng về thiên tính của Đức Kitô và về việc Thiên Chúa chấp nhận lễ hy sinh thánh giá. Đó là phép lạ vĩ đại khiến chúng ta tin. Mà vì đức tin là nguyên lý khiến ta được thánh hóa, nên Ngài đã được phục sinh là để cho chúng ta được trở nên công chính. Như vậy, việc Chúa sống lại chỉ là nguyên nhân của việc chúng ta được công chính hóa một cách gián tiếp, qua đức tin mà việc phục sinh là một bằng chứng và là nền tảng. Nhưng tư tưởng của Thánh Tông Đồ thì lại theo một dòng khác hẳn. Theo Ngài, việc Thiên Chúa phục sinh Đức Kitô từ nó đã có khả năng công chính và thánh thiện hóa, không riêng gì đối với Đức Kitô mà còn cho tất cả mọi người, để phục sinh mọi người cùng một trật với Đức Kitô ở trong sức mạnh thánh hóa của Thánh Thần. Trước đây Đức Kitô đã trở thành tội lỗi vì ta. Bây giờ Ngài trở thành công chính của Chúa, nhờ Thánh Thần phục sinh, để ta cũng được công chính với Ngài. Hành động phục sinh của Thiên Chúa ở trong Đức Kitô không phải chỉ là một phép lạ vĩ đại khiến chúng ta tin, nhưng là ơn cao cả cứu chuộc và công chính hóa mọi người. Tuy nhiên, nguyên lý của việc ta được trở nên công chính vẫn là đức tin, và đức tin vẫn là bước đầu của đời sống mới. Nhưng nếu quả thật chúng ta được công chính hóa nhờ hành động Thiên Chúa vinh thăng Đức Kitô, thì ta cũng chỉ có thể trở nên tín hữu nhờ chính hành động này. Và việc phục sinh đâu phải chỉ là can thiệp tuyệt diệu của Thiên Chúa để chứng minh cho đức tin của ta. Đó là ơn Chúa cứu rỗi mọi người để làm cho ta trở nên tín hữu của Chúa. Ơn đức tin nằm trong vinh quang của Thiên Chúa đã tỏ hiện nơi Đức Kitô vậy. Đức Kitô ở trong sự vinh hiển đã trở thành nguyên lý của tất cả mầu nhiệm cứu thế, bởi vì Thiên Chúa đã đem vào trong Ngài tất cả sự sung mãn của đời sống thần linh. Triết học của môn phái Khắc Kỷ đã gọi tình trạng vũ trụ chan hòa sức sống mãnh liệt của thần linh là trạng thái sung mãn. Thế mà theo Thánh Phaolô, Thiên Chúa lại đã đem vào con người của Đức Giêsu tất cả trạng thái sung mãn đó. Khi Ngài phục sinh người từ cõi chết, tất cả sự sung mãn của hữu thể và của sức sáng tạo thánh hóa đã được tập trung lại ở trong Đức Giêsu, ở trong con người đã đạt tới địa vị làm con một cách hoàn toàn, ở trong mầu nhiệm phục sinh. Vì Thiên Chúa đã muốn đem tất cả trạng thái sung mãn vào ở trong người. Ở nơi Đức Giêsu là Chúa, có tất cả sức mạnh của Thiên Chúa, có tất cả sức mạnh của thế giới mai sau, có tất cả sức sống thánh hóa của Thiên Chúa để tạo dựng nên một thế giới mới. Thánh Phaolô còn viết, Chúa Giêsu là thần khí, và trong thần khí này, tư tưởng phức tạp và dồi dào của Thánh Tông Đồ, hiểu là có tất cả sự thánh thiện của Thánh Linh, và có tất cả sự sung mãn về hữu thể, về năng lực, hiện thân nhờ Thánh Linh. Các phúc âm nhất lãm, đơn sơ hơn, đã diễn tả Đức Giêsu như là hiện thân của nước trời. Nước trời sẽ đến ở thời thế mạc, đầy đủ vinh quang, thánh hóa và sức mạnh cứu chuộc của Thiên Chúa ở trong phúc âm nhất lãm, chính là Đức Kitô sẽ đến trên mây trời. Nước trời sẽ đến trong thời thế mạc chính là nguồn gốc của tất cả nhiệm cục cứu rỗi, của tất cả mọi thực tại đưa đến ơn cứu độ. Đối với Thánh Phaolô, thì Đức Kitô là nguyên lý. Điều đó có nghĩa là Ngài là đầu hết, là nguyên nhân, là khởi nguyên. Cũng trong câu đó, Thánh Tông Đồ còn nói, Đức Kitô là trưởng tử của kẻ chết, theo nghĩa không những Ngài mở đầu kỷ nguyên phục sinh và dẫn đầu những kẻ được sống lại, mà còn theo nghĩa sâu xa hơn nữa, Ngài là thủ lãnh của sự sống và Ngài nắm giữ sự phục sinh của kẻ chết. Thiên Chúa đã muốn như vậy để ở trong mọi sự Ngài vẫn được ưu thế hoàn hảo hơn hết, cao trọng hơn cả, và nhất là sinh ra tất cả. Bởi vì Thiên Chúa đã muốn đem tất cả sự sung mãn vào ở trong Ngài. Chính vì vậy mà mọi thực tại đi trước, kể từ nguyên thủy và tất cả nhiệm cục chuẩn bị cho thời kỳ cuối cùng, đều chỉ là một tham dự nào đó, một nhiệm xuất, một tiền hô nào đó của sự sung mãn ở trong Đức Kitô. Người ta có thể bảo, những thực tại đầu tiên ấy đã được dựng nên cho thực tại cuối cùng này, như là những phóng ảnh đi trước ở trong lịch sử. Nước trời ở thời kỳ sau hết là nguyên nhân đầu hết của mọi sự, vì nó chứa đựng sự sung mãn của mọi thời và của mọi sự. Và Đức Kitô cũng thật là Alpha, vì Ngài là cuối hết, bởi vì Ngài là sự sung mãn trong đó tập trung tất cả thực tại. Như vậy, tạo vật đã được dựng nên căn cứ vào tuyệt đỉnh sẽ đến sau là Đức Kitô vinh hiển, ngay từ khởi thủy, tạo vật đã được giữ vững ở trong hiện hữu nhờ cái thượng lương đến sau là Đức Kitô, trưởng tử giữa tạo vật. Ở nơi Ngài ta được ơn cứu độ, được tha tội. Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử giữa tạo vật. Bởi vì tất cả mọi sự trên trời dưới đất đều đã được dựng nên ở trong Ngài. Cựu ước đã hiện hữu nhờ sự sung mãn của Ngài là Tân ước. Vì Tân ước là Chúa cứu thế ở trong sự vinh hiển, lịch sử và những sự kiện trong Cựu ước là những thực tại, hình bóng, tiên báo chính thân thể mà chúng ta là hình bóng. Tất cả những sự đó là bóng của thực tại sẽ đến, và thân thể in ra các cái bóng này chính là Đức Kitô. Vì thế Thánh Phaolô có thể bảo tảng đá ở trong sa mạc là Đức Kitô. Và Chúa Giêsu có thể dùng cùng một danh từ đền thờ để nói về Thánh điện Jerusalem và thân thể Ngài. Đó là hai thực tại tương tự, thực tại trước tùy thuộc thực tại sau, là nhà sư phạm đi trước để dẫn người ta đến Đức Kitô. Cựu ước đã nhờ Ngài mà có được khả năng đi tới và làm cho người ta đi tới. Huống nữa là các thực tại ở trong Tân ước mà mục đích là để đưa người ta vào nước trời. Chúng chỉ là sự hiện diện tại thế của Đức Kitô vinh hiển và của nước trời ở trong thời kỳ thế mạt. Từ đây các người sẽ thấy con người đến trên mây trời. Từ đây Ngài đến không còn trong hình bóng đi trước nữa, mà là trong thực tại. Bây giờ Ngài đến trong mầu nhiệm phục sinh hơn cả ngày trước khi còn sống ở trần gian. Ta đi nhưng ta sẽ đến. Bây giờ Ngài tỏ hiện hơn cả ngày trước. Chỉ còn một ít nữa các ngươi sẽ thấy ta. Trước đây người ta chỉ thấy Ngài bằng mắt thịt, và Ngài chỉ hiện diện bằng thân xác. Bây giờ hiện diện theo thể thức sâu xa của thần linh. Ngài chỉ vắng mặt bề ngoài, chứ thật ra gần gũi chúng ta hơn bao giờ hết. Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta bây giờ ở trong Chúa Cha, nên lại dễ nhìn thấy hơn.
Suối nêu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô Đức Kitô, đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô, chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô, nay sinh tình đệ mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, thời cách mạng Pháp, người ta hay nhắc đến một khuôn mặt dữ tợn, chuyên săn lùng các linh mục. Người đó là Đại úy Lally. Ông đã gia nhập vào đảng Jacobin và đi khắp nơi để gieo rắc kinh hoàng cho dân chúng. Nhiều vị linh mục đã kín đáo đến khuyên nhủ để lôi kéo ông ra khỏi vòng tội ác. Nhưng có người độc ác này chỉ đáp lại bằng sự lãnh đạm và những lời lẽ thô tục. Thế rồi một ngày nọ, giữa lúc mọi người tưởng như không còn chút hy vọng nào nữa, thì đại úy Lali lại tìm đến với một vị linh mục để xin xưng tội và hòa giải với giáo hội. Sau đó, ông thú nhận như sau. Cả đời, ngày nào tôi cũng đọc một kinh kính mừng theo lời trối trăng của mẹ tôi trước khi nhắm mắt lìa đời. Có những câu ca dao, có những bài hát, có những bài học làm người được chúng ta tiếp thu ngay khi còn ngồi trên gối mẹ. Trí óc non dại của chúng ta chưa đủ khả năng để lĩnh hội ý nghĩa sâu xa của những bài học ấy. Nhưng qua thời gian, những bài học ấy đã thấm nhuần tư tưởng, hành động và cách cư xử của chúng ta. Có lẽ người mẹ nào cũng hiểu được giá trị của câu nói, dạy con từ thuở còn thơ. Mẹ Maria, hiền mẫu của chúng ta, vừa là một mẫu gương, vừa là một nhà giáo dục tuyệt hảo trong đức tin. Lời kinh dân mẹ mà chúng ta bập bẹ khi vừa biết nói là bài ca dao đẹp nhất không ngừng ngân vang trong cuộc sống đức tin của chúng ta. Mẹ vẫn có đó, mẹ vẫn ấp ủ chúng ta trong trái tim từ ái của mẹ. Lạy mẹ Maria, cảm ơn mẹ đã đón nhận chúng con làm con cái mẹ, và luôn ở bên cạnh chúng con như mẹ hiền bên cạnh con thơ. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện, đồng hành, cảm thông và nâng đỡ của mẹ trong cuộc lữ hành đức tin đầy cam go thử thách này. Xin mẹ dạy chúng con biết lắng nghe lời Chúa Giêsu con mẹ và dâng lên Chúa Cha những lời kinh đẹp lòng Ngài.
thương mến. Mẹ đỡ nâng con, niềm vui bừng sáng tin yêu. Đi trong ân tình, mẹ thương dẫn lối con theo. Sáng lên hy vọng, mẹ là hạnh phúc ngọt ngào.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 10.